Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 17. Ngày hôm sau tại Alexandria Sand. Cái sân của nhà ba anh em còn một nửa trong bóng tối, nửa kia có nắng, đã đầy những người đi lại mua bán. Trong khi bên ngoài cổng, tại cái công viên nhỏ, người ta đã nghe những ồn ào của khu chợ Alexandro Sen, với kẻ mua người bán đi lại lộn xộn, với tiếng kêu của lừa, kiều, chiên, gà. Người ta hiểu rằng ở đây ít phức tạp hơn, nên người ta mang cả gà ra chợ mà không sợ bị ô uế bất cứ loại nào. Tiếng cọ kẹ của lừa, tiếng bê bê của dê, cừu, cục cục của gà mái, cú cu của gà trống, pha trộn với tiếng người thành một ban hợp ca vui. Đôi khi có những cung bắc bi thảm theo sau những tiếng cãi cọ. Ngay trong sân của ba anh em, sự ồn ào lộn xộn cũng ngưỡng trị và cũng có những cái cọ, hoặc vì một giá cả, hoặc vì một món hàng mà một người đã mua trong khi người khác cũng muốn lấy. Cũng không vắng bóng những tiếng than bi thảm của các hành khách đứng ở quảng trường gần chiếc cổng để tuôn ra bài kinh cầu về sự khốn nạn của họ bằng một điệu buồn như tiếng rên của người sắp chết. Các lính Roma qua lại như chủ nhà tại công viên và các chỗ chất hàng. Tôi cho đó là những phục vụ theo lệnh, vì tôi thấy họ trang bị vũ khí và không bao giờ đi một mình ở giữa những người Phoenici. Tất cả đều vũ trang. Giê-xu cũng đi lại trong sân, người đi dạo cùng với 6 tông đồ, chờ lúc thuận tiện để nói. Rồi người ra ngoài công viên một lát, đi qua gần các người ăn mày mà người bố thí. Người ta sao lãng vài phút để nhìn nhóm người Galilee và hỏi nhau những người lạ này là ai. Và họ biết, vì họ hỏi ba anh em chủ nhà trọ của các đấng. Những xì xèo theo chân Giê-xu khi người đi bình thản, vuốt ve những trẻ em người gặp trên đường. Ở giữa những tiếng xì xèo, cũng có những tiếng cười nhạo và những hình dung từ ít vinh dự đối với dân Hy Bá. Và cũng có những ước ao nghe vị Rabbi này, vị thánh này, vị Messiah Israel này nói khi họ nói. Họ cho người một cái tên tùy theo mức độ lòng tin và sự ngay thẳng của tâm hồn họ. Tôi nghe hai người mẹ nói.
Mà có thật không? Chính Daniel nói với tôi, với chính tôi, tại Jerusalem. Ông ta đã nói chuyện với những người đã nhìn thấy vị thánh làm các phép lạ.
Đồng ý. Nhưng có đúng là ông này không?
Ồ, Daniel nói với tôi đây. Chỉ có thể là ông ta, theo những điều ông ta nói.
Vậy, chị nói sao? Người sẽ làm ơn cho tôi không? Mặc dầu tôi chỉ là tân tổng.
Tôi nói là có. Hãy thử đi. Có lẽ người không đến đây, vùng của chúng ta nữa. Hãy thử đi, thử đi. Chắc chắn người không làm gì xấu cho chị đâu.
Tôi đi lại đó.
Và người đàn bà nhỏ bỏ lại người bán chén bát mà bà ta đã mặc cả giá của mấy cái đĩa. Người bán hàng đã nghe cuộc đàm thoại của hai người đàn bà liền thất vọng, nổi sùng vì món bở bay đi như khói. Liền nắm lấy người đàn bà còn lại và phủ đầu bà ta bằng những nguyền rủa.
Quân tân tổng đã nguyền rủa. Cứ máu Hy Bá, đàn bà bị bán.
Và vân vân.
tôi nghe hai người đàn ông nghiêm trang, đầy râu ria.
Tôi muốn nghe người nói. Họ nói đó là vị đại rabbi.
Anh phải nói là một tiên tri, còn lớn hơn ông tỷ giả. Elia nói với tôi một số điều, một số điều. Anh ta biết, vì anh ta có một cô em lấy một trong những người đầy tớ của một người Israel giàu sụ. Và để có tin tức của cô, anh ta hỏi những người đầy tớ của ông. Ông phú gia này là bạn rất thân của vị rabbi.
Một người thứ ba, có lẽ người Phinisi, đứng ở gần đó nghe câu chuyện, liền đưa bộ mặt nham hiểm, chế nhạo hai người và mỉa mai.
Sự thánh thiện quá đẹp, ngâm dầm trong của cải. Theo ý tôi, một vị thánh phải sống nghèo nàn.
Cầm đi đâu rồi, cái lưới phô phúc. Mày, dân ngoại, mày không xứng đáng xét đoán những điều này.
À, các ông thì xứng đáng, đặc biệt là ông, Samuel. Tốt hơn là ông nên trả tôi món tiền ông thiếu tôi.
Đây, và đừng quay quanh tao nữa, giống khát máu, mang mặt thú.
Tôi nghe một ông già gần mù được đứa bé gái dắt đi hỏi.
Ở đâu? Đức Mê-xia ở đâu?
Và con bé kêu.
Tránh chỗ cho ông già mát đi. Làm ơn nói cho ông già mát, Đức Mê-xia ở đâu?
Hai giọng nói, giọng của ông già thì yếu và run run. Giọng của con bé thì như tiếng bạc và đầy bào đàm. Vang lên trong quảng trường một cách vô ích cho tới khi một người khác nói.
Hai ông cháu muốn tìm vị Rabbi à, người đã trở về nhà Daniel rồi. Kìa, người đang đứng lại để nói với mấy người hành khất.
Tôi nghe hai giọng nói Roma.
Này, hắn là người mà Do Thái bắt hại, bọn tốt mặt. Ta thấy chỉ cần ngó ông ta là biết ông ta hơn bọn chúng.
Vì vậy ông ta làm chúng ngứa mắt.
Chúng ta đi nói với ông cầm cờ, đó là lệnh.
Một cái lệnh ngu xuẩn, cay út à. Roma sợ mấy con chiên và nó chịu đựng. Phải nói là nó vuốt ve những con hổ.
Scipion, ta không thấy vậy. Pontio tàn sát cách dễ dàng.
Đúng, nhưng ông ta không khép cửa đối với những con linh cậu nịnh hót ông ta.
Đó là chính trị, Scipion. Scipion à, chính trị đó.
Cài út ơi, đó là hèn và ngu. Ông ta phải biết làm bạn với những người như ông này để được trợ giúp, để giữ bọn hạt cấp Á Châu này trong sự vâng lời. Pontio, ông ta không phục vụ Roma tốt, trong khi lơ là ông này là người tốt và nịnh bợ bọn xấu.
Đừng chỉ trích ông thủ hiến, chúng ta là lính và thượng cấp là thánh. Giống như một ông thần, chúng ta đã thề vâng lời thần Chúa Caesar, và ông thủ hiến là đại diện của người.
Điều đó đúng với những thứ có liên quan tới quê hương thánh và bất tử, nhưng điều đó không giá trị đối với những phán đoán nội tâm.
Nhưng vâng lời từ sự phán đoán mà tới, nếu trí phán đoán của mày phản loạn chống lại lệnh và chỉ trích nó, thì mày sẽ không vâng lời hoàn toàn. Roma dựa trên sự vâng lời mù quáng của chúng ta để bảo vệ các cuộc chinh phục của nó.
Mày giống như một dân quân và mày nói hay, nhưng ta bảo mày hãy nhận xét là nếu Roma là bà hoàng thì chúng ta không phải là nô lệ, nhưng là các thuộc hạ. Roma không có, không nên có những công dân nô lệ. Chính sự nô lệ đã áp đặt sự yên lặng trên lý trí của người dân. Ta nói rằng lý trí tao phán đoán rằng Pontio hành động dở trong khi lơ là với người Israel này. Hãy gọi ông ta là Messiah, thánh, tiên tri, rabbi, tùy ý mày. Và tao có cảm tưởng là ta có thể nói vậy, vì sự trung thành của tao, cũng như tình yêu của tao đối với Roma, không hề giảm sút. Trái lại, tao muốn vậy, vì ông ta, trong khi ông ta dạy sự kính trọng đối với lệ luật của thủ hiến, như ông ta làm, ông ta hợp tác vào sự thịnh vượng của Roma.
Scipion, mày có học thức, mày xét theo đường của mày. Mày đã tiến khá, tao là lính quèn. Nhưng trong khi chờ đợi, mày thấy đằng đó không? Người ta đã tụ tập chung quanh ông đó, chúng ta đi nói với ông sếp đi.
Quả vậy, gần cổng của nhà ba anh em, một đám người vây quanh Giê-xu. Vì người cao nên nhìn thấy rõ. Rồi bỗng chốc một tiếng hét vang lên, và người ta nhốn nháo. Một số chạy lại chỗ chợ, trong khi một số khác chạy về phía công trường và bên ngoài đó. Các câu hỏi, các câu trả lời.
Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?
Người Israel đó đã chịu ông già mát. Cái màn che mắt ông đã biến đi.
Trong lúc đó Giê-xu đi vào trong sân với vô số người đi theo. Ở đằng sau, có một người ăn mày lết đi một cách khó khăn. Một người cà thọt lết đi bằng tay thì đúng hơn bằng chân. Nhưng nếu chân anh ta cong queo và không có sức mạnh, và nếu không có cái nạt thì anh ta không thể đi, thì giọng nói của anh ta lại rất mạnh. Người ta nói, đó là cái còi hụ xé nát bầu không khí đầy ánh nắng ban mai.
Đấng Thánh, Thánh, Messiah, Rabbi, xin thương.
Anh ta không ngừng kêu đến hết hơi. Hai ba người quay lại nói,
nín đi mà thở, Mác là dân Hy Bá, mày thì không.
Người nhận ban ơn cho những người Israel đích thực, nhưng không cho các con chó.
Má tôi là Do Thái.
Nhưng Thiên Chúa đã phạt bà ta bằng cách cho bà đẻ ra mày, một con quái vật. Vì tội của bà ta, đi 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 đi, con cái cho sói, hãy trở về chỗ của mày và chết trong bùn.
Người đó đứng tựa vào tường, nhục nhã, sợ hãi vì những dọa nạt của những nắm tay giơ lên. Giê-xu dừng bước quay lại nhìn, người ra lệnh.
Ông kia, lại đây.
Người đó nhìn Giê-xu, rồi nhìn những người đe dọa ông, và ông không dám tiến bước. Giê-xu rẽ đám đông nhỏ ra, để đến với anh ta. Người để bàn tay trên vai anh và nói,
đừng sợ, hãy đi với ta.
Rồi người nhìn những người độc ác và nói cách nghiêm nghị,
Thiên Chúa thuộc về hết những ai tìm người và biết thương xót.
Đám người hiểu lời ám chỉ, và bây giờ đến lần họ ở lại đằng sau. Đúng hơn là họ dừng lại tại chỗ. Giê-xu quay lại, khi người thấy họ dừng lại đó với tâm trạng bối rối và sẵn sàng giải tán, người nói với họ,
không, quý vị cũng hãy đến, chuyện này cũng ích lợi cho quý vị, vì nó làm sống lại và củng cố tâm hồn quý vị, cũng như ta cho người này đứng dậy và tăng cường sức lực cho anh ta, vì anh ta biết tin. Hỡi anh, ta nói với anh, hãy được khỏi mọi tàn tật của anh.
Và người nhấc tay ra khỏi vai người thọt, sau khi người này đã bộc lộ một thứ lay động. Người đó đứng dậy một cách vững chãi trên đôi chân, vứt bỏ đôi nạng cũ và la to.
Người đã chữa tôi, ngợi khen Thiên Chúa của má tôi.
Và anh quỳ gối để hôn gấu áo Giê-xu. Sự huyên náo do những người muốn xem, hoặc những người đã thấy rồi nói lời phê bình, lên cao tới cực độ. Tại chỗ đấy, gần cổng, lối để đi từ công viên vào trong sân, những tiếng la ó của đám đông vang lên rất ồn ào, dội tới các bức tường của doanh trại. Toán lính chắc là sợ đã xảy ra cuộc ẩu đả. Điều này xảy ra dễ dàng vì đây là nơi có rất nhiều đối chọi về chủng tộc và tôn giáo. Phái người lính cầm cờ chạy tới một cách tàn bạo. Ông lính phăng ra một lối đi trong khi hỏi có chuyện gì.
Một phép lạ, Jonah, tên thọt chân đã được chữa lành. Đó, hắn ta đang đứng gần người Galilee.
Các tên lính nhìn nhau, họ nhìn nhau không nói gì cho tới khi tất cả đám đông kéo nhau đi. Nhưng ở phía sau lại tụ tập một số người khác từ trong các cửa tiệm hay trong công viên. Họ là những người buôn bán đầy phận ý. Vì sự kích động bất ngờ này đã làm phiên chợ của họ thất bại hoàn toàn. Khi nhìn thấy một người trong số ba anh em, họ hỏi,
Philippe, anh biết vị Rabbi sắp làm gì không?
Người sẽ nói, người giảng dạy trong sân của tôi.
Các người lính hỏi nhau,
chúng ta nên ở lại hay bỏ đi?
Ông sếp bảo chúng ta canh chừng.
Canh chừng ai? Giê-xu à? Nhưng ông ta chúng ta có thể đánh cuộc một hũ rượu đã chip rê.
Scipion nói, người lính lúc trước đã bênh vực Giê-xu với bạn ông.
Tôi nói là chính ông ta cần được bảo vệ, chứ không phải luật phép của Roma. Các anh thấy ông ta ở đằng kia không? Trong số các vị thần của chúng ta, không một vị nào êm dịu như vậy. Nhưng ông ta có dáng vẻ rất trưởng thành. Bọn hạ cấp này không xứng đáng được có ông ta. Và những kẻ bất xứng thì luôn luôn xấu. Chúng ta hãy ở lại để bảo vệ ông ta. Nhân dịp chúng ta rút ra những mối lợi. Và chúng ta sẽ vuốt ve mấy người Galilee này.
Một người lính khác nói, sự can thiệp của anh ta là sự pha lẫn vừa chế giễu vừa cảm phục.
Buden, mày nói đúng. Ngoài ra, Azio, mày hãy đi gọi sếp Pocore. Ông ta luôn luôn nằm mơ về những kẻ đồng lõa để chống lại Roma. Và ông ta sẽ được thăng chức để thưởng cho các hoạt động luôn luôn thức tỉnh vì phần phúc của Thánh Chúa Tê-gia và nữ thần Roma, mẹ và thầy của thế giới. Procore cho rằng ở đây, ông ta không tậu được băng tay cũng như vòng hoa chiến thắng.
Một người lính chè chạy đi rồi trở lại ngay và nói,
Procore không tới, ông sai lão tam bên Aquila.
Tốt, Aquila còn tốt hơn cả chính Cecilius Maximus. Aquila đã phục vụ bên Phi Châu, bên Golia. Ông ta đã ở trong cái rừng ghê sợ, đã cướp mất Varus và đạo quân của ông. Ông ta biết Hy Lạp và Britannia. Ông ta rất tinh ý để biết những thứ đó. Ô chào, đó là ngày Aquila vinh quang. Hãy tới dạy chúng tôi đi, những tên lính khốn khổ. Cho biết nhận ra giá trị con người.
Vạn tuế sếp Aquila!
Tất cả đám lính đều kêu lên và tặng cho người lính già một tràng pháo tay tình nghĩa. Người mà ta không thể đếm hết các vết thẹo trên mặt, cánh tay và bắp chân trần. Aquila mỉm cười, rất hiền lành và hô lên.
Vạn tuế Roma, thầy của thế giới chứ không phải tôi, tên lính tội nghiệp. Vậy có chuyện gì thế?
Phải canh chừng người kia, cái ông tóc hoe vàng như thứ đồng sáng bóng nhất.
Tốt, nhưng ông ta là ai?
Chúng gọi ông ta là Đức Mêsia, ông ta tên Giê-xu, người Nazareth.
Chính ông ta, anh biết không? Là người mà họ đã chuyển lệnh.
Có thể, nhưng chúng ta chạy theo sao đám mây.
Họ nói ông ta muốn xưng vương và thay thế Roma. Ông ta đã bị tố giác bởi Đại Pháp Đình, các Pha-ri-siêu và bọn Sa-đu, cũng như các người của Herode với Pontio. Ông biết rằng dân Hy Bá có con sau này trong đầu óc, nên thỉnh thoảng nó lại lú ra một ông vua.
Đúng, nhưng nếu vì thế, dù sao chúng ta hãy nghe ông ta nói gì, ta thấy như ông ta đã sẵn sàng để nói.
Tôi biết một người lính đã ở với tên bách binh đội trưởng Publius Quintilianus, nói về ông ta như nhà triết gia thần chúa. Các bà ở hoàng triều cũng có thiện cảm.
Một tên lính trẻ khác nói,
tôi tin, và tôi cũng sẽ có thiện cảm với ông ta nếu tôi là một phụ nữ, và tôi sẽ muốn có ông ta trong giường của tôi.
Một tên lính trẻ khác nói và cười cách thẳng thắn.
Cầm đi, lẳng lơ, chuyện dâm ô nó sâu xé mày.
Một tên lính khác đùa.
Fabius, còn mày thì không? Nào là Anne, nào là Sira, Anba, Maria.
Đến đi Sabine, ông ta nói và ta muốn nghe.
Người tam binh ra lệnh và tất cả đều nín lặng. Giê-xu bước lên một cái kết để ở sát tường. Vì vậy mọi người đều nhìn thấy. Tiếng chào êm dịu của người đã lan ra trong không khí và được tiếp theo bởi những lời này.
Hỡi các con cái của một đấng tạo hóa duy nhất, hãy nghe đây.
Rồi trong sự yên lặng chăm chú của mọi người, người tiếp.
Thời ân phúc đã đến cho tất cả, không phải chỉ cho Israel mà thôi, mà là cho toàn thế giới. Hỡi các người Hy Bá, quý vị tới đây vì nhiều lý do khác nhau. Hỡi quý vị Tân Tòng, người Phê-nê-si, người dân ngoại, tất cả, hãy nghe lời của Thiên Chúa. Hãy hiểu biết sự công chính,
hãy biết đức bác ái. Có sự khôn ngoan, sự công chính và đức bác ái là quý vị có các phương tiện để tới nước của Thiên Chúa. Nước này không phải chỉ dành riêng cho con cái Israel mà thôi, mà là cho tất cả những ai từ nay biết yêu mến Thiên Chúa thật và duy nhất và tin ở ngôi lời của Người. Hãy nghe, tôi đã đến từ rất xa, không phải với mục đích chiếm ngôi, cũng không phải để chinh phục bằng bạo lực. Tôi đến chỉ để làm vị cứu tinh cho linh hồn quý vị. Quyền bính, của cải, chức vụ không lôi kéo được tôi. Nó là không đối với tôi. Cả đến tôi không nhìn tới nó, hay đúng hơn, tôi nhìn nó với sự xót thương vì nó làm tôi thương, vì đó là những xích xiềng giam giữ tâm hồn quý vị trong ngục tù và ngăn cản nó đến với Chúa hằng hữu, duy nhất, phổ quát, thánh thiện và đáng chúc tụng. Tôi nhìn chúng và tôi lại gần chúng như những sự khốn nạn lớn lao nhất, và tôi tìm cách chữa người ta khỏi sự lầm lẫn độc ác và mê muội hằng lôi kéo con người này, để dạy cho họ biết sử dụng nó cách công chính và thánh thiện, không phải như một vũ khí tàn ác để đả thương và giết người, luôn luôn bắt đầu bằng cách giết linh hồn của những kẻ không biết dùng nó cách thánh thiện. Nhưng sự thật, tôi nói với quý vị rằng, đối với tôi, chữa cho một thân xác dị dạng thì dễ hơn chữa cho một linh hồn dị dạng. Ban ánh sáng cho những con ngươi bị tắt, ban sức khỏe cho một cơ thể đang chết thì dễ hơn ban ánh sáng cho thần trí và sức khỏe cho các tâm hồn bệnh hoạn. Tại sao lại vậy? Bởi vì con người đã mất cái mục đích thực sự của đời sống và họ để cho mình bị thu hút bởi những thứ tạm thời. Con người không biết hay không nhớ. Hoặc nếu họ nhớ, họ cũng không muốn vâng theo cái mệnh lệnh thánh thiện của Thiên Chúa để làm điều thiện. Tôi cũng nói với cả những người dân ngoại đang nghe tôi, vì điều thiện có ở Roma, cũng như ở Athens, ở Galia, cũng như ở Châu Phi, bởi vì luật luân lý có ở dưới mọi vòm trời, trong mọi tôn giáo, trong mọi con tim ngay thẳng. Và những tôn giáo này, từ tôn giáo của Thiên Chúa đến tôn giáo tinh thần biệt lập, đều nói rằng trong chúng ta có cái gì tốt nhất mà tùy vào cách sống của chúng ta, số phận của nó sẽ được cố định ở thế giới bên kia. Vậy mục đích của con người là chinh phục sự bình an cho đời sống bên kia, không phải bằng cách ăn uống no say, trục lợi, thống trị, thú vui ở đời này trong một thời gian giới hạn, rồi bị trả báo đời đời bởi những hành hình rất nghiêm khắc. Và con người không biết, không nhớ, hay không muốn nhớ tới chân lý này. Nếu họ không biết, thì họ ít nặng tội hơn. Nếu họ không nhớ, thì họ có một mức độ nặng tội nào đó, vì phải giữ cho chân lý này luôn luôn cháy sáng, như một đống lửa thánh trong thần trí và trong con tim. Nhưng nếu họ không muốn nhớ tới, và nếu trong khi lửa cháy, họ nhắm mắt lại để khỏi thấy, bằng cách ghét nó như tiếng nói của kẻ lên mặt mô phạm hùng biện, thì lúc đó tội của họ sẽ trầm trọng, rất trầm trọng. Nhưng Thiên Chúa tha thứ cho họ nếu linh hồn đó từ bỏ lối hành động xấu và quyết chí theo đuổi trong quãng đời còn lại cái mục đích của con người là chinh phục sự bình an đời đời trong nước của Thiên Chúa thật. Có phải cho tới lúc này quý vị đã đi theo con đường xấu không? Vì tự hạ, quý vị nghĩ rằng đã quá trễ rồi để đi vào đường tốt ư? Có phải vì buồn, quý vị nói rằng, tôi không biết gì về những điều này, và lúc này tôi không biết phải đi vào đâu? Không, đừng nghĩ sự thánh thiện giống như những thứ vật chất, phải mất nhiều thì giờ và công sức để làm lại cái gì đã làm rồi. Lòng nhân từ của Thiên Chúa, của Chúa là Thiên Chúa thật, chắc chắn không bắt quý vị đi ngược lại con đường quý vị đã đi, để dẫn quý vị trở lại ngã tư, nơi quý vị đã sai lầm, bỏ con đường tốt để đi vào con đường xấu. Lòng nhân từ của Người lớn lao tới nỗi, vừa khi quý vị nói, tôi muốn thuộc về chân lý, tức là thuộc về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là chân lý, thì lúc đó, Thiên Chúa, bằng một phép lạ hoàn toàn siêu nhiên, sẽ đổ tràn sự khôn ngoan vào trong quý vị, và từ chỗ vô tri, quý vị chiếm hữu được khoa học siêu nhiên, giống như những người đã có nó trong nhiều năm rồi vậy. sự khôn ngoan chính là ước muốn Thiên Chúa, yêu Thiên Chúa, rèn luyện tâm trí hướng về Thiên Chúa bằng cách từ bỏ những gì là xác thịt, thế gian và ma quỷ. Sự khôn ngoan chính là vâng giữ lề luật của Thiên Chúa, tức là luật bác ái, vâng lời, tự chủ, ngay thẳng. Sự khôn ngoan chính là yêu Thiên Chúa hết mình, yêu tha nhân như chính mình. Đó là hai điều tối cần để được khôn ngoan bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và trong việc yêu tha nhân, không phải chỉ yêu những kẻ cùng dòng máu với chúng ta, hoặc cùng nòi giống, cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng là hết mọi người, giàu và nghèo, thông thái và ngu muội, Hy Bá, Tân Tòng, Phê-nê-si, Hy Lạp, Roma.
Giê-xu bị gián đoạn bởi những tiếng kêu dọa nạt của vài kẻ giận dữ. Người nhìn họ và nói:
đúng, như vậy là tình yêu. Tôi không phải là một ông thầy hèn hạ, tôi nói sự thật. Đó chính là điều tôi phải làm để gieo trong lòng quý vị điều cần thiết cho sự sống đời đời. Dù điều đó làm vui lòng quý vị hay không, tôi phải nói với quý vị để làm bổn phận của tôi là đấng cứu thế. Quý vị hãy tự làm lấy phần việc của quý vị trong sự cứu chuộc. Vậy hãy yêu người bằng tình yêu thánh thiện, chứ không phải bằng một cuộc hôn nhân ám muội vì lợi lộc. Và do đó sẽ bài trừ Roma, Phê-nê-si, Tân Tòng, nếu không có tình dục hay tiền bạc. Còn ngược lại, nếu nó có tình dục hay tiền bạc, thì sự bài trừ biến mất.
Một ồn ào khác của đám đông, còn những người Roma đứng tại chỗ của họ, ở tiền đường thì la lên:
nhân danh Jupiter, ông này nói rất đúng.
Giê-xu để cho sự ồn ào êm lại rồi tiếp:
hãy yêu mọi người giống như quý vị muốn được yêu. Quý vị không thích bị bạc đãi, bị làm khó chịu, bị ăn cắp, bị đàn áp, vu khống, chửi rủa. Những người khác cũng có những tình cảm cá nhân hay quốc gia như vậy. Vậy đừng làm điều xấu mà quý vị không muốn người khác làm cho mình. Sự khôn ngoan chính là vâng giữ 10 giới răn của Thiên Chúa. Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, không có Chúa nào khác ngoài ta, đừng có các thần tượng, đừng thờ cúng nó. Đừng dùng danh Thiên Chúa cách vô ích, đó là danh của Chúa, Thiên Chúa ngươi, và Thiên Chúa phạt những kẻ sử dụng danh người không có lý do, hoặc dùng để nguyền rủa hay để làm cho có hiệu lực một điều tội. Ngươi hãy nhớ thánh hóa các ngày lễ, ngày Sa-bát được thánh hiến cho Chúa, là ngày người nghỉ việc tạo dựng, người chúc phúc và thánh hóa nó. Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống bình an lâu dài trên mặt đất và đời đời trên trời. Đừng giết người, đừng gian dâm, đừng trộm cắp, đừng nói gian chống lại tha nhân, đừng ước ao nhà cửa, vợ chồng, đầy tớ, bò lừa của người khác và bất cứ thứ gì thuộc về họ. Những điều đó chính là khôn ngoan. Những ai làm như vậy là khôn, và họ chinh phục được sự sống và nước vĩnh cửu. Vậy bắt đầu từ hôm nay, hãy quyết định sống theo sự khôn ngoan bằng cách làm cho nó vượt lên trên những thứ tội nghiệp của trái đất. Quý vị nói gì? Hãy nói đi. Quý vị nói là quá trễ rồi à? Không. Hãy nghe một dụ ngôn đây. Một ông chủ ra đi từ sáng sớm để mướn người vào làm việc trong vườn nho của ông, và ông đồng ý với họ là 1 đồng bạc cho 1 ngày làm việc. Ông lại ra đi vào giờ thứ 3 vì suy nghĩ rằng số thợ làm việc quá ít. Nhìn thấy ở một chỗ khác của quảng trường có những người không làm gì còn chờ có người mướn, ông nhận họ và nói: hãy tới làm việc ở vườn nho của tôi và tôi sẽ trả cho các ông điều tôi đã hứa với những người khác. Và họ tới đó. Ông lại ra vào giờ thứ 6 và giờ thứ 9, ông thấy vẫn còn người. Ông nói với họ: các anh có muốn làm việc trong đất của tôi không? Tôi trả mỗi ngày 1 đồng cho thợ của tôi. Những người này chấp nhận và đi làm. Sau cùng ông đi ra vào khoảng giờ thứ 11, ông thấy còn những người khác vẫn ở không, cho tới khi mặt trời ngả bóng. Ông hỏi họ: các anh làm gì mà ở không như vậy? Các anh không xấu hổ vì không làm gì suốt ngày sao? Suốt ngày chẳng ai mướn chúng tôi cả. Chúng tôi muốn làm việc để kiếm của ăn, nhưng không ai gọi chúng tôi vào vườn nho của họ cả. Vậy tôi mướn các anh vào vườn nho của tôi. Hãy đi, và các anh sẽ được lương như những người khác. Ông ta nói như vậy vì đó là ông chủ tốt và biết thương sự tự hạ của người đồng loại. Khi chiều đến và công việc đã chấm dứt, người đó gọi viên quản lý của ông ta lại và bảo, hãy gọi những người làm việc và trả lương cho họ như đã ấn định, bắt đầu từ những người làm sau cùng. Những kẻ túng bấn nhất, suốt ngày không có lương thực, trong khi những người khác được ăn một ngày hay nhiều lần, và vì biết ơn tình thương của ta đã làm việc hơn những người khác. Ta đã quan sát họ, hãy cho họ đi để họ nghỉ ngơi vì họ đáng được, và để họ vui hưởng hoa trái công việc của họ. Và người quản lý làm điều ông chủ truyền là cho mỗi người một đồng bạc. Khi những người sau cùng đến lãnh tiền, họ là những người đã làm việc từ giờ thứ nhất trong ngày. Họ ngạc nhiên vì họ cũng chỉ lãnh được một đồng. Họ phàn nàn với nhau và với người quản lý. Ông này nói với họ, tôi đã nhận được lệnh như vậy, hãy đi phàn nàn với ông chủ chứ đừng nói với tôi. Họ liền đến với ông chủ và nói, đó, ông không công bằng. Chúng tôi đã làm việc 12 tiếng đồng hồ, trước tiên là bị sương, rồi đến mặt trời nắng gắt, rồi mới đây là sự ẩm ướt của buổi chiều. Vậy mà ông cho chúng tôi cùng một số lương như những tên lười này chỉ làm việc có một giờ. Tại sao vậy? Và một người trong nhóm họ cao giọng tuyên bố là bị phản bội và bị khai thác cách bất xứng. Bạn ơi, tôi đã lỗi điều gì với bạn? Tôi đã thỏa thuận với bạn cái gì lúc bình minh? Một ngày làm việc liên tục là một đồng tiền lương có phải không? Đúng, nhưng ông đã cho những kẻ chỉ làm việc ít cũng như vậy. Anh đã không nhận tiền lương này mà anh thấy là không thỏa đáng. Có, tôi đã nhận bởi vì những người khác còn cho ít hơn. Anh có bị tôi bạc đãi ở đây không? Không, thực tình thì không. Tôi đã cho anh một giờ nghỉ dài và thực phẩm phải không? Tôi đã cho anh ba bữa ăn. Và chúng ta không có thỏa thuận về bữa ăn và giờ nghỉ phải không? Đúng, chúng không được thỏa thuận. Vậy tại sao anh đã nhận chúng? Nhưng ông đã nói, tôi thích hành động như vậy để các anh không bị quá mệt khi các anh trở về nhà. Và điều đó chúng tôi thấy quá đẹp. Thực phẩm của ông ngon, như vậy chúng tôi tiết kiệm được. Đó là một ân huệ mà tôi làm miễn phí cho các anh. Điều mà không ai trong các anh có thể yêu sách phải không? Đúng vậy. Vậy tôi đã ưu đãi các anh, tại sao các anh lại phàn nàn? Đáng lẽ tôi phải phàn nàn về các anh, vì các anh hiểu rằng các anh làm việc cho một ông chủ tốt, nên các anh làm việc không hăng hái, trong khi những người đến sau các anh chỉ được hưởng một bữa ăn, và những người sau cùng thì không được ăn gì cả, họ đã làm việc hăng say. Trong một thời gian ngắn, họ đã làm số công việc như các anh đã làm trong 12 giờ. Tôi chỉ phản bội các anh. Nếu để trả lương cho những người này, tôi đã bớt đi nửa số lương của các anh, chứ không phải như vậy. Vậy hãy cầm lấy cái thuộc về các anh và đi đi. Anh muốn tới nhà tôi để áp đặt ý muốn của anh sao? Tôi làm cái gì tôi muốn, và cái gì là đúng. Đừng dữ tợn, và đừng cho tôi là bất công, vì tôi nhân từ. Ôi tất cả quý vị nghe tôi đây. Thực vậy tôi nói rằng Thiên Chúa Cha thỏa thuận với mọi người, cùng một điều kiện. Và hứa cho cùng một mức lương, nhưng kẻ nhiệt thành phụng sự Chúa sẽ được người xử cho công minh, mặc dù họ không làm việc nhiều vì chết sớm. Thực vậy, tôi nói với quý vị rằng, không phải luôn luôn những kẻ đầu tiên là những kẻ cao nhất trên nước trời, và ở đó, người ta sẽ thấy những kẻ sau cùng trở thành những kẻ thứ nhất, và những kẻ khác là những kẻ trước tiên thì lại trở thành những kẻ sau cùng. Ở đó, người ta sẽ thấy nhiều người không phải là Israel mà thánh thiện hơn nhiều kẻ Israel. Tôi đến kêu gọi mọi người nhân danh Thiên Chúa, nhưng nếu những kẻ được kêu gọi rất đông đảo thì những kẻ được chọn chỉ có ít, vì rất ít người muốn sự khôn ngoan. Kẻ chỉ sống bằng thế giới và bằng xác thịt chứ không bằng Thiên Chúa thì không phải là khôn ngoan. Họ không khôn ngoan đối với đất cũng như đối với trời, vì trên trái đất họ lôi kéo những kẻ thù, những hình phạt, những hối hận, và đối với trời, họ mất nó vĩnh viễn. Tôi nhắc lại, hãy tốt với tha nhân, bất cứ là ai. Hãy vâng lời và để cho Thiên Chúa lo việc trừng phạt những kẻ ra lệnh bất công. Hãy tiết chế tình dục bằng cách kìm hãm giác quan. hãy ngay thẳng kháng cự với vàng bạc, hãy mạch lạc để nói bài trừ với những gì đáng bài trừ, và từ chối nó khi quý vị thấy từ chối là chính đáng. Rồi hãy từ bỏ việc thiết lập quan hệ với những người mà trước tiên quý vị nguyền rủa tư tưởng của họ. Đừng làm cho người khác những điều mà quý vị không muốn người ta làm cho quý vị, và như vậy.
Nhưng hãy đi khỏi đi, cứ tiên chi phiền phức. Ông đã làm tôi toi bữa chợ của chúng tôi. Ông đã làm chúng tôi mất khách.
Những người bán hàng bỗng dưng la lên trong sân. Những người Phê-ni-si và cả các người Hy Bá ở trong làng đã lầm bầm lúc Giê-xu bắt đầu giảng. Tôi không biết vì lý do nào họ hùa với các tay bán hàng để chửi rủa, dọa nạt, nhất là để đuổi người đi. Giê-xu không vui. Người khoanh tay nhìn họ cách buồn rầu và nghiêm trang. Nhóm người chia làm hai phe và ra tay để bảo vệ hay tấn công ông Nazareth, chửi bới, ca tụng, nguyền rủa, chúc phúc, hô hoán.
Các Pharisêu có lý. Ông bị bán cho Roma, bạn bè của kẻ thu thuế và các đĩ điếm.
Hay trái lại,
câm mồm đi, quân phạm thượng. Chính chúng mày bị bán cho Roma, quân Phê-ni-si của hỏa ngục.
Chúng mày là Satan, cầu cho hỏa ngục nuốt sống chúng mày.
Cút đi, cút ra khỏi đây, cút đi. Quân ăn cắp đến hợp chợ ở đây, quân trục lợi,
vân vân. Các người lính can thiệp vào và nói,
không phải ông ta đã gây ra lộn xộn, ông ta phải chịu đựng nó.
Và với ngọn giáo của họ, họ lùa hết mọi người ra ngoài và đóng cửa lại. Chỉ còn lại Giê-xu với ba anh em tân tòng và sáu tông đồ.
Nhưng sao các anh lại có tư tưởng bảo ông ta nói?
Ông Tam Bên hỏi ba anh em.
Có biết bao nhiêu người cũng nói.
Elia trả lời.
Đúng, nhưng đâu có chuyện gì. Vì những người đó chỉ nói những điều người ta thích, còn ông này không giảng những thứ đó. Và họ không hiểu ông.
Người lính già chăm chú nhìn Giê-xu xuống khỏi nơi người đã đứng. Ông thấy người như một cái gì trừu tượng. Bên ngoài, đám đông vẫn xôn xao. Người ta cũng cho một toán lính nữa từ doanh trại tới cùng với chính viên bắt binh đội trưởng. Họ gõ cửa đòi mở, trong khi những người khác vẫn tiếp tục đẩy lui những người tung hô. Vạn tuế vua Israel, cũng như những kẻ nguyền rủa người. Viên bắt binh đội trưởng có chiều lo âu và tức giận. Anh ta công kích người lính già Aquila.
Ông bắt người ta kính trọng Roma kiểu này sao? Để cho người ta tung hô một ông vua ngoại quốc trên mảnh đất bị chỉ.
Người lính già chào anh ta cách lạnh lùng và trả lời.
Ông ta dạy sự kính trọng và vâng lời. Và ông ta nói về một nước không ở trên trái đất. Chính vì vậy nên họ ghét ông ta. Vì ông ta tốt và biết trọng kính. Tôi không tìm thấy lý do để bắt phải im đối với một người không tấn công lề luật của chúng ta.
Viên bắt binh đội trưởng bình tĩnh lại và cào nhào.
Vậy đây là một thứ phiến động mới của bọn hạ cấp hồ thối này. Được rồi, hãy ra lệnh cho ông ta đi ngay. Tôi không thích nhiều chuyện. Hãy vâng lời và hãy hộ tống ông ta ra ngoài thành ngay. Khi đường đi đã vã người, bảo ông ta đi nơi nào vừa ý ông, xuống hỏa ngục nếu ông ta muốn. Nhưng ông ta hãy đi ra khỏi lãnh vực pháp quyền của tôi. Ông hiểu chưa?
Hiểu, chúng tôi sẽ làm như vậy.
Viên bắt binh đội trưởng quay lưng, làm sáng loáng áo giáp của anh ta và làm phất phơ áo khoác đỏ tía của anh. Anh ta bỏ đi, cả đến không thèm nhìn Giê-xu. Ba anh em nói với thầy.
Chúng còn rất tiếc.
Không phải lỗi của các con, đừng sợ. Các con không bị tai hại gì đâu. Chính thầy nói vậy với các con.
Ba người biến sắc. Philippe nói.
Sao thầy biết được điều chúng con sợ?
Giê-xu mỉm cười êm dịu. Một tia mặt trời hiện ra trên khuôn mặt đang buồn của người.
Thầy biết những gì ở trong các con tim và thầy biết tương lai.
Trong khi chờ đợi, các tên lính tới đứng dưới mặt trời, liếc nhìn và bình luận.
Làm sao họ có thể yêu chúng ta? Nếu họ ghét ông ta, là kẻ không đàn áp họ.
Và anh phải nói là kẻ làm những phép lạ.
Lại Hercule, ai trong chúng ta đã đến để báo rằng có một kẻ khả nghi?
Caius.
Muốn lập công, trong khi chờ đợi, chúng ta đã lỡ mất bữa súp. Và tao loan báo rằng, không khéo ta bị mất luôn cái hôn của em gái. À.
Epicurean. Này, người đẹp của mày ở đâu?
Chắc chắn là tao không nói chỗ đó cho mày đâu, bạn ơi.
Cô ta ở phía sau lò gốm, về phía ác nền gạch. Tao biết, tao đã thấy mày mấy tối rồi.
Một tên khác nói, làm như cho qua chuyện. Viên tam binh đi về phía Giê-xu. Ông đi vòng chung quanh người. Ông nhìn người, nhìn người. Ông không biết nói gì. Giê-xu mỉm cười để khích lệ ông. Ông ta không biết làm gì, nhưng ông ta lại gần người hơn. Giê-xu chỉ vào các vết thẹo của ông.
Tất cả những vết thẹo này, ông là tay nghĩa hiệp và trung thành.
Người lính già đỏ mặt vì lời khen này.
Ông đã chịu khổ rất nhiều vì tình yêu đối với quê hương và hoàng đế của ông. Ông không muốn chịu khó một tí cho một quê hương to lớn hơn là nước trời và cho vị hoàng đế đời đời là thiên chúa sao?
Người lính lắc đầu, rồi ông nói.
Tôi là một người dân ngoại tội nghiệp, nhưng ngài đã không nói rằng tôi không thể đến vào giờ thứ 11. Nhưng ai sẽ dạy dỗ cho tôi? Ngài thấy đó, họ đuổi ngài, và đó là những vết thương làm cho đau, chứ không phải các vết thương của tôi. Tôi, ít nhất, tôi đã trả lại chúng cho kẻ thù. Nhưng ngài, ngài sẽ cho cái gì cho những kẻ xúc phạm đến ngài?
Sự tha thứ, ông lính ạ. Sự tha thứ và tình yêu.
Tôi có lý. Sự nghi ngờ họ đè trên ngài là ngu xuẩn. Từ biệt ông Galilee.
Từ biệt ông Roma.
Giê-xu ở một mình cho tới khi ba anh em và các môn đệ tới với các thực phẩm. Các anh em biếu cho các lính tráng ăn trong khi các môn đệ đem tới cho Giê-xu. Dưới ánh mặt trời, họ ăn mà không khoái khẩu, trong khi các người lính ăn uống vui vẻ. Rồi một người lính ra ngoài để nhìn cái quảng trường yên lặng, và anh ta kêu.
Chúng ta có thể đi, chúng bỏ đi hết rồi, chỉ còn lại đám tuần tiễu.
Giê-xu đứng dậy cách ngoan ngoãn, người chúc lành và an ủi ba anh em. Và người cho họ hẹn gặp nhau vào lễ vượt qua tại Gethsemane. Rồi người đi ra, được đóng khung bằng những người lính. Các môn đệ từ tốn đi theo sau, và họ đi thiên lộ cho tới tận đồng quê.
Từ biệt ông Galilee.
Người tam binh nói.
Từ biệt Aquila. Tôi xin ông đừng làm gì khó dễ cho Daniel, Elia và Philippe. Chính tôi là người có lỗi. Hãy nói vậy với ông bách binh đội trưởng.
Tôi sẽ không nói gì cả. Vào giờ này, hắn ta thậm chí không nhớ gì về chuyện này nữa. Ba anh em đã cung cấp cho chúng tôi những đồ tiếp tế rất tốt, đặc biệt là rượu Chypre, mà viên bách binh đội trưởng còn thích hơn sự sống. Chào ông!
Họ chia tay. Các tên lính lại qua cổng. Giê-xu và các người của ngài đi về hướng đông, băng qua cánh đồng yên lặng.
Một người chủ vườn từ khi sáng sớm đi khắp nẻo đường tìm người làm công, người làm giờ đâu, giờ bao giờ chín và giờ 11 vẫn còn tìm thêm
người nào từ nơi thơ sẽ thành cao nhất, người được gọi thì nhiều nhưng chẳng có bao, lòng người thương bon chen, ai nhiều công nhân, nhưng Thiên Chúa nhân từ không nhìn nơi công lao.
kia ngay đã tan, tiền công tính toán ai đến từ đâu, chờ nhận tiền sau người giờ 11 lại cho nhận trước, mọi người đều nhận có một đồng thôi.
Người nào từ nơi xa sẽ thành cao nhân, người được gọi thì nhiều nhưng chẳng có bao, lòng người thương con kém ai hiểu công nhân, nhưng Thiên Chúa nhân từ cũng nhìn nơi công
nhận mình là công chính, ai lỡ làm thì vội vàng lìa xa, người đời thương nhận mình mang hồng phúc, nhìn người đồng hành với lòng tị ghét,
người đâu từ nơi thơ sẽ thành cao nhất, người được gọi thì nhiều nhưng chẳng có bao, lòng người thương vô trên ai hiểu công nhân, nhưng Thiên Chúa nhân từ không nhìn nơi công lao, nhưng Thiên Chúa nhân từ không nhìn nơi công lao.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.